Kính thưa quý anh, quý chị, hôm nay là thứ Tư, Thánh cha Francisco lại tiếp tục loạt bài giáo lý của Ngài, chủ đề Thói xấu và nhân đức. Và hôm nay, Ngài nói đến thói xấu cuối cùng trong các thói xấu trước khi Ngài sang phần tiếp theo, đó là phần về nhân đức. Trong 10 bài đầu tiên, hôm nay là bài thứ 10, thì Ngài nói đến 8 thói xấu. Từ bài 3 cho tới bài hôm nay là bài 10. Đó là thói xấu tham ăn, thói xấu dục vọng, thói xấu tham của, thói xấu giận dữ, thói xấu buồn bực, thói xấu biếng nhác, thói xấu ghen tị. Và hôm nay là thói xấu kiêu ngạo. Kính thưa quý anh quý chị, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã cho đọc Thánh Kinh, rồi từ đó Ngài bắt đầu vào bài giáo lý của Ngài. Trích sách Huấn Ca, đoạn 10, câu 7, câu 9, câu 12 và câu 14. Đức Chúa và người phàm đều chê ghét tính kiêu căng. Làm sao cho bụi lại dám kiêu căng? Con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó lìa xa Đấng Tạo Thành. Đức Chúa hạ bệ những ai quyền thế và đặt kẻ hiền lành ngồi lên thay. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong loạt bài giáo lý về các thói xấu và nhân đức, hôm nay chúng ta nói đến thói xấu cuối cùng, đó là thói kiêu ngạo. Người Hy Lạp cổ xưa đã định nghĩa nó bằng một từ có thể dịch là sự huy hoàng lộng lẫy thái quá. Thực ra, kiêu ngạo là tự đề cao mình, tự phụ, phù phiếm. Thuật ngữ này cũng xuất hiện trong hàng loạt thói xấu mà Chúa Giêsu liệt kê để giải thích rằng sự ác luôn xuất phát từ trái tim con người. Người kiêu ngạo là người nghĩ rằng mình giỏi hơn nhiều so với thực tế. Một người nôn nóng muốn được thừa nhận giỏi hơn người khác, luôn muốn công lao của mình được công nhận và coi thường người khác, cho rằng họ thấp kém hơn mình. Từ sự mô tả đầu tiên này, chúng ta thấy thói xấu kiêu ngạo rất gần với thói háo danh mà chúng ta đã trình bày lần trước. Tuy nhiên, nếu thói háo danh là một căn bệnh của cái tôi con người, thì nó vẫn là một căn bệnh non nớt nếu so với sự tàn phá mà thói kiêu ngạo có thể gây ra. Khi phân tích sự ngu dại của con người, các đan sĩ thời cổ xưa đã nhận ra một trật tự nhất định trong chuỗi các tệ nạn. Chúng ta bắt đầu bằng những tội lỗi rõ ràng nhất, chẳng hạn như thói háu ăn, và đến những con quái vật đáng lo ngại nhất. Thói kiêu ngạo là nữ hoàng của mọi thói xấu. Không phải ngẫu nhiên mà trong tác phẩm thần khúc, thi sĩ Đen đặt nó ngay ở tầng đầu tiên của luyện ngục. Ai nhượng bộ thói xấu này là xa rời Chúa. Và việc sửa đổi thói xấu này đòi hỏi thời gian và công sức hơn bất kỳ cuộc chiến nào khác mà Kitô hữu được kêu gọi để chống lại. Trên thực tế, bên trong thói xấu này ẩn chứa gốc rễ tội lỗi. Đó là tự xưng cách phi lý rằng mình giống như Thiên Chúa. Tội lỗi của tổ phụ chúng ta được kể trong sách Sáng Thế, xét về mọi mặt đều là tội kiêu ngạo thôi. Kẻ cám dỗ nói với họ rằng khi ông bà ăn nó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Các tác giả tu đức đặc biệt chú ý đến việc mô tả những hậu quả của tính kiêu ngạo trong cuộc sống hàng ngày, minh họa việc nó hủy hoại các mối quan hệ giữa con người với nhau như thế nào, nêu bật cách mà sự ác này đầu độc tình huynh đệ vốn dĩ phải đoàn kết con người với nhau. Sau đây là danh sách dài các triệu chứng cho thấy một người đang sa vào thói xấu kiêu ngạo. Đó là một thói xấu có biểu hiện rõ rệt ở chỗ kẻ kiêu ngạo thì ngạo mạn, cứng cổ, tức là cổ cứng, không cúi xuống, Họ là một người có xu hướng phán xét khinh miệt. Họ đưa ra những phán xét không thể thay đổi đối với những người khác mà chẳng vì lý do gì. Những người mà đối với họ dường như là những kẻ kém cỏi và không có khả năng. Trong sự kiêu ngạo của mình, họ quên rằng trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rất ít giới luật đạo đức. Nhưng người không khoan nhượng về một trong số đó, đó là đừng bao giờ phán xét. Bạn nhận ra rằng bạn đang đối mặt với một con người kiêu ngạo. Khi đưa ra cho họ một lời phê bình nhỏ mang tính xây dựng hoặc một lời nhận xét hoàn toàn vô hại, họ phản ứng một cách cương điệu. Như thể ai đó đã xúc phạm đến sự tôn kính của họ. Họ nổi cơn thịnh nộ, la hét, cắt đứt mọi quan hệ với người khác một cách bực bội. Chúng ta không thể làm gì nhiều với một con người mắc thói kiêu ngạo. Không thể nói chuyện với họ, càng không thể sửa sai cho họ, bởi vì cốt yếu họ không còn là họ nữa. Đối với họ, bạn chỉ có cách là kiên nhẫn, vì một ngày nào đó, tòa nhà của họ sẽ sụp đổ. Tục ngữ Ý có câu, sự kiêu hãnh đi đến bằng ngựa và đi bộ trở về. Trong tin mừng, Chúa Giêsu gặp nhiều người kiêu ngạo và người thường vạch trần thói xấu này ngay cả với những người giấu kín rất giỏi. Thánh Phêrô phô trương lòng trung thành, trung tín của mình. Ngay cả khi mọi người bỏ rơi thầy, con cũng sẽ không. Ngược lại, Thánh Phêrô sẽ sớm giống như những người khác. Chính Ngài cũng quá sợ hãi khi đối mặt với cái chết, điều mà Ngài không tưởng tượng được lại có thể gần đến vậy. Và thế là Phêrô thứ hai, người không còn hếch cầm lên nhưng là người khóc những giọt nước mắt mặn đắng, sẽ được Chúa Giêsu chữa lành và cuối cùng sẽ đủ sức gánh vác gánh nặng của giáo hội. Trước đây, Phêrô phô trương một sự kiêu ngạo mà lẽ ra không nên phô trương. Giờ đây, Ngài là một người môn đệ trung thành mà như dụ ngôn nói, ông chủ có thể giao quản lý mọi tài sản của mình. Ơn cứu độ đến từ sự khiêm nhượng, một phương thuốc thực sự cho mọi hành vi kiêu ngạo. Trong bài ca Magnificat, Đức Maria hát về Thiên Chúa, đấng bằng quyền năng của người dẹp tan những kẻ kiêu ngạo, lòng trí kiêu căng. Thật là vô ích khi lấy trộm một điều gì đó từ Chúa. Nhưng những kẻ kiêu ngạo hy vọng, bởi vì cuối cùng thì người muốn ban cho chúng ta mọi thứ. Vì lý do này, Thánh Tông Đồ Giacôbê đã viết cho cộng đoàn của Ngài, bị tổn thương bởi những cuộc đấu tranh nội bộ do thói kiêu ngạo, rằng Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân sủng cho kẻ khiêm nhượng. Vì thế, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tận dụng mùa chay này để chiến đấu chống lại tính kiêu ngạo của mình. Kính thưa quý anh chị, đó là toàn bài giáo lý thứ 10 của Đức Thánh Cha. Bài giáo lý liên quan đến thói xấu thứ 8, đó là kiêu ngạo. Và trong bài này, như chúng ta đã nghe, trước hết là Đức Thánh Cha định nghĩa kiêu ngạo như thế nào và nguồn gốc của nó ở đâu, rồi triệu chứng của nó như thế nào, rồi muốn chữa cái thói xấu kiêu ngạo thì phải làm sao. Thì trước hết chúng ta thấy được Đức Thánh Cha nói tới kiêu ngạo là gì. Đây, Đức Thánh Cha nói rõ, kiêu ngạo là tự đề cao mình, tự phụ, phù phiếm. Chúng ta thấy có đúng không? Kiêu ngạo, thật sự kiêu ngạo chính là những kẻ cho mình thế nọ, cho mình thế kia, và tự phụ mình có những cái đó, mình là như vậy. Nhưng mà tất cả đều là phù phiếm thôi, không có thật, có thế thôi, không có thật. Đó, Đức Thánh Cha diễn tả kiêu ngạo là tự đề cao mình, tự phụ phù phiếm như thế này. Người kiêu ngạo là người nghĩ rằng mình giỏi hơn nhiều so với thực tế. Có nghĩa là thực tế họ không có giỏi như vậy, nhưng mà bây giờ họ nghĩ họ giỏi hơn. Bởi vì kiêu ngạo là nâng mình lên, đề cao mình đấy. Cứ tưởng mình có cái này cái kia rồi tự phụ. Vì tự phụ đâm ra khinh thường người khác. Và như vậy là chỉ là phù phiếm thôi, không thật, giả dối, giả hình. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: một người nôn nóng muốn được thừa nhận giỏi hơn người khác, luôn muốn công lao của mình được công nhận và coi thường người khác, cho rằng họ thấp kém hơn mình. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng nhé. Kiêu ngạo là tự đề cao mình, tự phụ, phù phiếm. Bởi vì sao? Tất cả những gì họ đề cao mình và tự phụ mình có, mình là như vậy, thật sự không phải. Và đó là phù phiếm. Thế thôi, không có gì khác hết. Và lần trước chúng ta nghe thấy cái người háo danh đó, Đức Thánh Cha nói tới cái tật háo danh đó. Đức Thánh Cha nói gì? Cái người háo danh là người như thế nào? Là người ăn xin sự nhận biết của người khác. Ăn xin. Chúng ta thấy không? Cái người háo danh cho là ngon lắm, mình oai lắm, nhưng mà thật sự là đồ ăn xin, ăn mày. Kẻ kiêu ngạo cũng vậy. Họ khinh thường người khác, họ cho mình ngon lắm, nhưng mà cuối cùng họ sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục nói đến những điều đó ở dưới bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Đấy là kiêu ngạo là gì? Bây giờ nguồn gốc của kiêu ngạo ở đâu? Thì trước hết Đức Thánh Cha nói là thói kiêu ngạo là nữ hoang của mọi thói xấu. Chúng ta thấy trong 7 mối tội đầu đó, thì mối tội nào trên hết? Kiêu ngạo. Đấy, chúng ta đọc lại mà coi. Thứ nhất, khiêm nhường chứa kiêu ngạo. Thứ hai, rộng rãi chứa hà tiện, vân vân. Thì đấy, đầu tiên của tất cả mọi thói xấu của mối tội đầu đó là kiêu ngạo. Chính vì kiêu ngạo mà như Thánh Cha nói là phù phiếm, là những gì không thật, bởi thế nên mới xảy ra những cái khác. Đấy, nói như vậy. Và bây giờ Đức Thánh Cha nói một cái rất là quan trọng nữa, là nguồn gốc của cái kiêu ngạo đó là bên trong thói xấu này ẩn chứa gốc rễ tội lỗi. Tội lỗi là gì các anh chị? Là giả dối. Thế thôi, là giả dối. Điều mình không được làm, mình cứ làm. Mình đang là tầm mức tạo vật, mà mình dám ra ngoài cái tầm mức đó là mình gian dối rồi. Và mình mới lên bằng Thiên Chúa nữa, càng gian dối thêm. Thì rõ ràng kiêu ngạo là phù phiếm, là những cái gian dối, là những cái không có thật về bản thân mình. Thì như vậy rõ ràng nguồn gốc của kiêu ngạo chính là tội lỗi. Bởi vì đó là cái tội đầu tiên. Mà tội đầu tiên đó là liên quan đến vấn đề gian dối. Mà tội lỗi là gian dối. Đó nên những kẻ kiêu ngạo sẽ làm tất cả những gì không hợp với họ, những gì giả dối. Đầu tiên là bên trong thói xấu này ẩn chứa gốc rễ tội lỗi. Đức Cha nói đến hai nguyên tổ đấy. Nghe ma quỷ đã cám dỗ, rồi đi ra khỏi cái tầm mức tạo vật của mình để vươn lên, bốn bằng lên Thiên Chúa. Thì đó có phải là gian dối không? Có phải là giả dối không? Là kiêu ngạo không? Vì thế Đức Cha nói là tội lỗi của tổ phụ chúng ta được kể trong sách Sáng Thế, xét về mọi mặt đều là tội kiêu ngạo. Thế thôi. Điều thứ hai về nguồn gốc của kiêu ngạo đó là sự gian dối. Là mà gian dối chính là tội lỗi. Kiêu ngạo chính là cái nết xấu đầu tiên, mối tội đầu tiên trong 7 mối tội đầu. Bởi vì cái mối tội nào đầu này chính là sự gian dối, là bản chất của tội lỗi. Đó nên từ đó mới sinh ra các mối tội đầu khác, mới phạm đủ mọi thứ tội ác khác, tội lỗi khác. Rồi bây giờ tới điều thứ ba về kiêu ngạo, đó là các triệu chứng. Và ở đây Đức Thánh Cha nói đến mấy triệu chứng đặc biệt. Đức Thánh Cha nói các triệu chứng cho thấy một người đang sa vào thói xấu kiêu ngạo. Trước hết, kẻ kiêu ngạo thì ngạo mạn, cứng cổ, tức là cổ cứng không cúi xuống. Người kiêu ngạo là người ngẩng mặt lên, không có cúi xuống. Chẳng hạn như cái người mà Pharisee lên đền thờ cầu nguyện với người thu thuế đấy, chúng ta thấy rõ cử chỉ của họ là gì? Là nghênh ngang đứng, ngẩng mặt lên cầu nguyện và khinh thường kẻ ở đằng sau đang gục đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên, đấm ngực nhận tội, nhận mình là kẻ có tội, xin thương xót. Kẻ kiêu ngạo là kẻ cứng cổ, ngạo mạn, cứng cổ, hay là cổ cứng, không cúi xuống. Và vì thế nên đi đến chỗ gì? Đi đến chỗ Đức Thánh Cha nói, một người có xu hướng phán xét khinh miệt. Đấy, rõ ràng chưa? Khi mà kiêu ngạo, tỏ ra ngạo mạn thì khinh thường người khác với những phán xét từ trong trí của mình. Để rồi từ trí đó nó sang cái lòng của mình. Cái lòng tỏ ra khinh miệt người khác bằng những hành động bề ngoài rõ ràng. Chúng ta cũng thấy trở lại với cái người Pharisee lên đền thờ cầu nguyện, chúng ta thấy không? Đó. Bởi vì ngạo mạn, do đó nên phán xét khinh miệt người thu thuế ở cuối đền thờ. Rồi Đức Thánh Cha diễn tả tiếp về cái người có xu hướng phán xét khinh miệt như thế này. Họ đưa ra những phán xét không thể thay đổi đối với những người khác mà chẳng vì lý do gì hết. Những người mà đối với họ dường như là những kẻ kém cỏi và không có khả năng. Những cái mà họ đã nghĩ, ai nói đều là những người tầm thường, không hiểu họ, do đó họ không nghe đâu. Rồi chưa hết, những triệu chứng đó còn cái gì nữa? Triệu chứng trước hết là ngạo mạn, thứ hai là khinh miệt người khác, và thứ ba đó là phản ứng một cách cường điệu. Đây, Đức Thánh Cha nói đây, bạn nhận ra rằng bạn đang đối mặt với một người kiêu ngạo khi đưa ra cho họ một lời phê bình nhỏ mang tính xây dựng hoặc một lời nhận xét hoàn toàn vô hại. Họ phản ứng một cách cương điệu như thể ai đó đã xúc phạm đến sự tôn kính của họ. Họ nổi cơn thịnh nộ, la hét, cắt đứt mối quan hệ với người khác một cách bực bội. Chúng ta thấy rõ ràng là cái triệu chứng của những người kiêu ngạo là ba cái triệu chứng được chúng ta kể đến, chứ là trước hết là ngạo mạn với bản thân mình, cho mình ngon, cho mình thế nọ thế kia. Vì ngạo mạn như vậy, do đó nên mới khinh miệt người khác. Và ai đụng đến họ là họ phản ứng một cách cương điệu. Đó, thế thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con người kiêu ngạo là con người giống như Đức Thánh Cha nói từ đầu, là tự đề cao mình, tự phụ, phù phiếm, không có thật. Và họ sống giả dối như vậy. Do đó nên họ múa may quay cuồng. Họ giống như người say rượu và cứ nói vớ va vớ vẩn những cái mà người ta cười và vũ trò. Các thiên thần trên trời thấy đúng là cái tên hề đóng khổ đi dậy đây. Đóng khổ nghĩa là một con người hèn hạ tội lỗi, thế mà đi dậy đây có nghĩa là thế mà tỏ ra tình ta đi để mà khinh thường người khác, nhưng mà thật sự là một tên hề đóng khổ đi dậy đây trước mặt các thiên thần, các thần trời cũng như các vị thánh nhân. Rồi bây giờ muốn sửa được tính kiêu ngạo đó thì phải làm sao? Kính thưa quý anh chị, Đức Thánh Cha nói với chúng ta như thế này: chúng ta không thể làm gì được nhiều với một người mắc thói kiêu ngạo nha. Không thể làm được nhiều. Ngài nói rõ như vậy đó, khẳng định như vậy đó. Và Ngài nói tiếp: không thể nói chuyện với họ, càng không thể sửa sai cho họ, bởi vì cốt yếu họ không còn là họ nữa. Thế thôi. Hay, cái câu này hay. Bởi vì thật sự họ không còn là họ nữa. Và đã là không còn là họ nữa thì tất nhiên mình nói những cái gì về họ, họ đâu có nhận. Bởi vì họ không sống trong sự thật. Do đó nên sự thật không thể giải phóng họ. Và họ cũng không để cho sự thật giải phóng, có nghĩa là lắng nghe những người khác. Bởi vì sao vậy? Đấy, lại trở về là người tự đề cao mình, tự phụ, phù phiếm. Thế thôi, tất cả mọi sự là từ cái định nghĩa đầu tiên của Đức Thánh Cha đó đó. Đức Thánh Cha nói đến trường hợp của Thánh Phê-rô. Thánh Phê-rô phô trương lòng trung thành, tín trung của mình, ngay cả khi mọi người bỏ rơi thầy, con cũng sẽ không. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Sau khi được Chúa làm cho Ngài nhận biết bản chất của mình yếu đuối, thì mới có Phêrô thứ hai. Đức Thánh Cha nói là Phêrô thứ hai, người không còn hết cầm lên nhưng là người khóc những giọt nước mắt mặn đắng. Vậy thì để chữa cái thói kiêu ngạo, trước hết là phải được Chúa nhúng tay vào, thánh đẩy, giống như trường hợp của Thánh Phêrô. Nhưng mà dù sao cũng phải có sự cộng tác của chúng ta, của con người nữa, của con người kiêu ngạo nữa, chứ không phải chỉ có Chúa làm. Chẳng hạn như trường hợp Thánh Phêrô, Chúa làm cho Ngài nhận biết bản thân mình mà Ngài vẫn không có nhận biết, Ngài càng kiêu ngạo thêm, thì như vậy đâu có làm gì được họ. Thấy không? Đức Thánh Cha nói là không thể nói chuyện với họ, càng không thể sửa sai cho họ, bởi vì cốt yếu họ không còn là họ nữa. Thế thôi. Những con người kiêu ngạo là những con người lạc loài, không sống trong sự thật, không còn là họ nữa, là như vậy. Và vì họ không còn là họ nữa, bởi vì sao vậy? Trước nhan Thiên Chúa họ là gì mà bây giờ họ sống khác như vậy, có nghĩa là họ không phải là họ nữa. Chúa mới là đứng dựng nên họ, biết họ như thế nào, mà họ bây giờ không biết họ như Chúa biết. Và như họ là, thì tất nhiên họ không còn là họ nữa, là như vậy. Và chúng ta tiến đến cái phương pháp nữa để mà có thể chữa cái thói xấu kiêu ngạo. Trước hết là được Chúa chữa lành, giống như trường hợp Thánh Phêrô. Nhưng chúng ta đồng thời cũng phải cộng tác. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói là ơn cứu độ đến từ sự khiêm nhượng, phương thuốc thực sự cho mọi hành vi kiêu ngạo. Cái câu này chúng ta phải để ý này, ơn cứu độ đến từ sự khiêm nhượng. Thì ở đây theo em, Đức Thánh Cha nói đến hai vế, cả về Thiên Chúa, cả về loài người. Ơn cứu độ đến từ sự khiêm nhượng. Nếu mà Thiên Chúa không khiêm nhượng nơi Chúa Giêsu Kitô đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, có ơn cứu độ không? Vậy thì những ai muốn được cứu độ thì cũng phải khiêm nhượng, hạ mình xuống, nhận mình là tội nhân, nhận mình khốn nạn hèn hạ tội lỗi, bất lực, bất xứng, xin Chúa thương con. Thì đó sẽ hết kiêu ngạo thôi. Do đó Đức Thánh Cha nói, sự khiêm nhượng là phương thuốc thực sự cho mọi hành vi kiêu ngạo. Còn nếu chúng ta không khiêm nhượng thì chúng ta vẫn tiếp tục kiêu ngạo. Nhưng chúng ta đặt vấn đề, để chữa kiêu ngạo thì phải khiêm nhượng, mà chúng ta chưa có lòng khiêm nhượng thì làm sao mà có thể trị kiêu ngạo? Khi được vậy chị, chúng ta hãy lợi dụng chính những cái khuynh hướng kiêu ngạo để tập khiêm nhượng. Bởi vì tự bản thân của bảy mối tội đầu nó không phải là tội và chưa phải là tội, nó chỉ là khuynh hướng xấu thôi. Đôi khi chúng ta theo nó, chấp nhận, tỏ ra những hành động kiêu ngạo, đó mới là tội lỗi. Chẳng hạn như vì kiêu ngạo chúng ta bất tuân phục. Đó, như hai ông ai dòng ngoài và muốn lên bảng Thiên Chúa, nhưng mà không hái trái cây ăn thì cũng chưa có tội. Nhưng mà tại vì hái trái cây cũng nghĩa là bất phục. Đó, thấy không? Chúng ta thấy không? Hành vi của kiêu ngạo nó tỏ ra cái bất tuân phục. Nó tỏ ra ở những chỗ khinh thường người khác. Nó tỏ ra ở chỗ xét đoán xấu cho người khác. Đó, cái xét đoán xấu cho người khác, khinh thường người khác và bất tuân phục với Thiên Chúa. Tất nhiên kết cả những cái đó là tội lỗi từ cái thói xấu kiêu ngạo. Thế thôi. Do đó nên khi mà chúng ta bị cám dỗ theo cái khuynh hướng kiêu ngạo, thói xấu kiêu ngạo là muốn nâng mình lên, muốn khinh thường người khác, nói hành nói xấu người khác, chê bai người khác, thì lúc bây giờ chúng ta hãy chặn nó lại và hãy xin Chúa giúp con để con thắng vượt những cái khuynh hướng kiêu ngạo của con nó đang nổi lên trong con đây. Và từ từ chúng ta sẽ được hiền lành và khiêm nhượng như chính Chúa Giêsu Kitô. Và chính vì sự hiền lành khiêm nhượng của Chúa Giêsu Kitô ở trong lòng đó mà chúng ta mới có ơn cứu độ. Chúa đã hạ mình xuống thì chúng ta cũng phải hạ mình xuống, trở nên như trẻ nhỏ để được vào nước trời. Là chúng ta phải trở nên như trẻ nhỏ. Và cái câu đấy Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 18 câu 3 đó là gì? Hãy hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ. Đấy, trước hết muốn trở nên như trẻ nhỏ phải hoán cải. Hoán cải từ cái gì? Từ người lớn. Hoán cải từ cái gì? Từ kiêu ngạo. Thì mới trở nên như trẻ nhỏ được. Thế thôi. Ở cái đoạn cuối cùng này, Đức Cha khuyên chúng ta là ơn cứu độ đến từ sự khiêm nhượng, phương thuốc thực sự cho mọi hành vi kiêu ngạo. Nó là như vậy. Chúng ta cứ hạ mình xuống, sống như trẻ nhỏ đó là chúng ta sẽ thoát được cái bàn tay kiêu ngạo của Satan. Và chính vì thế nên chúng ta mới xứng đáng để cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô sắp tới đây, mà chúng ta đang sống trong một chay. Và việc cuối cùng Đức Thánh Cha mới khuyên chúng ta như vậy. Vì thế anh chị em thân mến, chúng ta hãy tận dụng mùa chay này để chiến đấu chống lại tính kiêu ngạo của mình. Em xin thêm như thế này: để nhờ đó chúng ta hoan hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Nhờ đó chúng con càng trở nên bé nhỏ để được vào nước trời, để được hiệp thông thần linh với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.